Kính thưa cộng đoàn, cha Anthony de Mello, một vị hiền triết dòng tên, đã kể một câu chuyện như sau về việc tỉnh thức. Câu chuyện rất là đơn giản nhưng chứa nhiều ý nghĩa. Và một ngày, vị minh sư đang đi vào giai đoạn tu một cách là tương đối là chặt chẽ hơn, nghiêm khắc hơn. Ông không nói, không rằng trong suốt thời gian tu tập như vậy. Thì có một vị khách hành hương đến xin vị minh sư một câu nói có thể hướng dẫn toàn bộ đời sống của anh ta. Vị minh sư bằng lòng, nhưng ông không nói câu nào. Ông chỉ dùng giấy bút để viết cho vị khách này hai chữ: thức tỉnh. Vị khách này không hiểu gì cả, hết sức là lúng túng và bối rối, bèn hỏi lại vị minh sư rằng: xin thầy nói rõ hơn, bởi vì thầy nói như vậy thì tôi không hiểu gì cả. Vị minh sư lại tiếp tục viết: thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh. Ba chữ thức tỉnh. Vị khách này lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Mình đã hỏi kỹ như vậy mà vị minh sư cũng không hề nói rõ hơn chút nào cả. Và nói với lại vị minh sư rằng: xin thầy nói rõ hơn ý nghĩa của câu này là gì. Vị minh sư lại tiếp tục viết: thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh, nghĩa là thức tỉnh. Kính thưa cộng đoàn, chắc chắn vị khách hành hương kia hết sức thắc mắc và muốn có một câu trả lời rõ ràng. Và chúng ta ngồi ở đây, chúng ta cũng muốn có một câu trả lời rõ ràng. Thế nhưng vị minh sư này không cho người khách lạ kia bất cứ một câu trả lời nào cả, và muốn vị khách này phải tự tìm cho mình câu trả lời. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta cũng đề tài mà vị minh sư đã nói với vị khách lạ kia: thức tỉnh. Thức tỉnh đối với người Kitô hữu chúng ta là một thái độ căn bản, một thái độ căn bản, chứ không phải hiểu theo nghĩa thể lý. Vậy thì thái độ căn bản là thức tỉnh của người Kitô hữu là như thế nào? Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn để nói về việc thức tỉnh này. Trước hết, Chúa Giêsu nói việc thức tỉnh thì giống như là sự thức tỉnh của người đầy tớ tận tụy với công việc và với ông chủ của mình. Anh ta chờ chủ về với lưng thắt lưng được thắt chặt và đèn sáng trong tay. Bất cứ lúc nào chủ về, anh ta cũng sẵn sàng mở cửa cho chủ. Đó chính là thái độ thức tỉnh. Trong xã hội nông nghiệp thời Chúa Giêsu, người ta thường đi làm vào lúc mặt trời mới lên và trở về nhà nghỉ ngơi khi mặt trời đã lặn. Khi đi làm thì người ta thắt chặt đai lưng để khỏi vướng víu khi làm việc. Và khi trở về nhà thì người ta thắp đèn sáng để soi sáng căn nhà của mình, để thuận tiện cho việc sinh hoạt. Ngày hôm sau cũng vậy, sáng sớm thức dậy, họ lại thắt chặt đai lưng để bắt đầu một ngày mới. Như vậy, thắt chặt đai lưng vào ban ngày là sự thức tỉnh, rồi cầm đèn sáng trong tay vào ban đêm cũng là sự thức tỉnh. Thế nhưng chúng ta để ý trong bài tin mừng ngày hôm nay, người đầy tớ dù là ban đêm nhưng anh ta vẫn thắt chặt đai lưng và tay cầm đèn sáng. Điều đó nhấn mạnh đến cái tình trạng thức tỉnh cao độ. Anh ta lúc nào cũng đang trong trạng thái chờ chủ trở về với tinh thần sẵn sàng phục vụ ông chủ của mình. Đó cũng chính là thái độ thức tỉnh của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta lúc nào cũng cần phải thắt lưng cho chặt, cầm đèn sáng trong tay, chờ ngày Chúa đến với chúng ta trong giây phút cuối cùng, giờ của con người quang lâm. Điểm thứ hai chúng ta chú ý trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó chính là thái độ của ông chủ. Chính thái độ của ông chủ khiến chúng ta cũng hết sức là thú vị. Ông chủ không báo trước giờ ông ta về. Ông ta không cố ý về vào lúc đầy tớ đang ngủ. Ông ta chỉ đơn giản là xong việc thì về. Nhưng mà ông ta đi dự tiệc cưới. Tiệc cưới kết thúc lúc nào ai mà biết. Chỉ khi kết thúc tiệc cưới thì người ta mới đi về. Chúng ta biết là trong xã hội Do Thái, tiệc cưới không phải chỉ cử hành trong một ngày hay là một buổi chiều tối mà thôi, như chúng ta cử hành tiệc cưới của ông Joseph và chị Marie Đình Thu Lan hôm nay. Nhưng người ta kéo dài có khi cả tuần lễ. Vì vậy mà không biết lúc nào tiệc cưới kết thúc. Chúa đến với tất cả chúng ta cũng như vậy. Chúa không bất ngờ đến để bắt quả tang một ai đó. Chúa có bất ngờ là bất ngờ với những ai không sẵn sàng. Chúa chỉ bất ngờ đối với những ai tưởng rằng là Chúa không đến vào lúc này, trong hoàn cảnh này. Nếu chúng ta đủ tỉnh thức để mà chờ Chúa thì chúng ta sẽ gặp được Chúa với nhiều bất ngờ. Và bất ngờ lớn hơn cả chính là bất ngờ Chúa mời chúng ta vào bàn, dọn tiệc cho chúng ta ăn, phục vụ chúng ta, cúi mình rửa chân cho chúng ta như đã từng rửa chân cho các môn đệ. Bởi vì ông chủ của chúng ta là ông chủ thích phục vụ người khác hơn là được cung phụng. Kính thưa cộng đoàn, thái độ tỉnh thức như đã nói là một trạng thái túc trực thường xuyên 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần. Đó là thái độ sẵn sàng cho mọi lúc mọi nơi, để lúc nào Chúa đến chúng ta đều sẵn sàng. Nhưng sự thức tỉnh ở đây còn là hiểu theo nghĩa là sự thức tỉnh của lương tâm. Sự thức tỉnh của lương tâm giúp chúng ta biết phán đoán phải làm điều lành và tránh điều dữ, biết làm chọn cái bổn phận của mình đối với xã hội, đối với gia đình của chúng ta. Khi chúng ta biết chu toàn cái trách nhiệm của mình với tất cả cái sự tận tụy của chúng ta trong việc phục vụ người khác. Truyền thông của chúng ta trong mấy ngày hôm nay tốn nhiều giấy mực, và những người đọc tin như chúng ta ngồi ở đây lại hết sức là phẫn nộ khi biết vụ việc đã xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Anh chị em đều biết phải không ạ? Câu chuyện xảy ra với người chịu trách nhiệm chính của vụ việc là viên giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Vụ việc gì vậy? Vụ việc là từ tháng 7 năm ngoái cho đến tận ngày hôm nay thì người ta phát hiện ra có ít nhất là 2.000 hồ sơ xét nghiệm huyết học bị làm giả mạo. Một kết quả xét nghiệm dùng chung cho nhiều bệnh nhân. Người ta bỏ tiền vào túi cái số tiền xét nghiệm của những bệnh nhân đã đóng tiền mà không nhận được cái kết quả xét nghiệm cho chính mình mà phải nhận cái kết quả của người khác. Điều này khiến chúng ta phẫn nộ. Nếu như một ngày nào đó bạn đi xét nghiệm, bạn nhận được một tờ giấy xét nghiệm của một ông A, ông B nào đó, vị bác sĩ chẩn đoán bệnh cho bạn sẽ thấy như thế nào? Chắc chắn xét nghiệm đó không cho ra một cái phương pháp chữa bệnh chính xác. Nếu bạn có bệnh, bệnh sẽ càng nặng hơn. Sự lạm dụng chức quyền để tham ô, sự lạm dụng chức quyền để mà trục lợi cho chính mình của những con người được mệnh danh là những lương y như thế, đã làm cho cái niềm tin trong xã hội bị đánh cắp. Và nghiêm trọng hơn nữa là làm cho biết bao nhiêu con người không được chữa bệnh đúng theo như những gì mà họ được hưởng. Kính thưa cộng đoàn, thấy công việc, việc làm của những nhóm y bác sĩ kia khiến cho chúng ta phẫn nộ. Bởi vì những việc đó xem ra rất là đơn giản, thế nhưng cái hậu quả của nó là không thể lường trước được. Chúng ta phẫn nộ bởi vì sự xuống cấp một cách nghiêm trọng về đạo đức của những người được gọi là lương y như từ mẫu. Chúng ta thấy lương tâm của họ hoàn toàn đã bị chai lì. Họ không đau cái nỗi đau của bệnh nhân, vốn là những người mà họ phải phục vụ. Chúng ta phẫn nộ bởi vì lương tâm của họ đã không còn, cũng phản ánh một phần nào đó xã hội của chúng ta cũng có nhiều vấn đề về lương tâm như thế. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay xuất hiện 3 lần câu nói thì thật là có phúc. Vậy ai là người có phúc? Đó là người hiểu biết thế nào là đầu tư, thế nào là tích lũy cái kho tàng ở trên trời. Đó là người luôn tỉnh thức ở trong cuộc sống, là người biết làm việc một cách khôn khéo, là người luôn giữ cái thái độ cảnh giác cho đến tận lúc Chúa đến. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ở trong trạng thái tỉnh thức, để khi Chúa đến, chúng ta được hân hoan nghênh đón người, và nhất là để được người đưa chúng ta vào dự tiệc vui của những người được Thiên Chúa chúc phúc.